chúng ta đã nghe phần cuối phân đoạn chung quanh những địa danh cũ của lục tỉnh Nam Kỳ và phần đầu phân đoạn anh bạn tốt Khmer ở miền Nam. Trong hồi ký tiếp theo Hơn nửa đời hư của tác giả Dương Hồng Sển với tựa đề Ăn cơm mới nói chuyện cũ Hậu Giang Ba Thắt. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi phần cuối phân đoạn anh bạn tốt Khmer ở miền Nam và phần đầu phân đoạn người Việt gốc Miên tỉnh Sóc Trăng tín ngưỡng và bùa ngải qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn.
Ông May kể tiếp rằng đất ruộng Phước Long chỉ tốt và trúng được mấy mùa đầu rồi lụng bại dần vì đất mới vào phân quá, thành thử cây lúa phát quá, lá nhiều hơn bông và hột, cây lúa mọc cao hơn đầu người mà toàn là lá chớ hột không được mấy. Ruộng Phước Long thuở ấy là một cánh đồng bao la bát ngát, lớn rộng mênh mông mà không có bờ mẫu như những thửa ruộng thành thục rồi, khiến nên nước ở trong ruộng dễ nổi sóng rất to, và khi có gió lốc hay con trốt chạy thì mạ và lúa bị bứng lên cả nguyên dần. Con trốt qua rồi thì nhổ sạch trụi lơ không còn bụi nào. Khỏi nạn gió lốc lại sợ nạn cua chuột chim trích. Chúng nó đáp xuống ăn, đuổi không kịp, tỉ như hôm qua lúa vàng chín thấy mừng chưa kịp no. Hôm sau một bầy trích ghé chơi là trong phút chốc ruộng sạch nhẵn. Không như ngày nay, nhờ đông người và phương pháp bây giờ làm ruộng tập thể, nên dầu còn chim chuột nhưng chúng không ăn hại lớn lao như trước kia. Ngoài ra còn một nạn khác nữa, số là lúa vừa trổ đồng đồng, trổ bông non. Có loại cà rô lớn bằng bàn tay xòe. Nó có tài ban đêm nhảy dựng lên cắn bông lúa mà ăn, nghe tiếng táp bốc bốc mà nóng ruột. Thứ cà rô ấy mập lắm, bắt được thì không cần có đồ ăn khác, nội một con cá nướng cho vàng, thoang chút mỡ hành cho thơm. Nếu có bơ rét ten thì càng tuyệt, dầm một chén nước mắm tỏi ớt cho vừa miệng, nêm một chút chanh cho thêm đậm đà. Nội con cá rô nướng ấy, chan nước mắm vào lúc cá còn nóng, thì tôi dám chắc một niêu cơm chưa đủ, phải nấu thêm niêu khác. Và còn sợ không đủ nước mắm vừa húp vừa chan. Thú vui đời xưa quả thật không mất tiền, mà thú sàn giả vẫn hơn thú chợ. Tôi nhớ ông May hỏi bạc của ba tôi suốt ba mùa đều có ra thay giấy mà không trả dứt nợ, vì quá lời quá vốn. Ba tôi hơi khó chịu ngỏ lời, định hạ bớt tiền lời, nhưng ông May cười cảm ơn mà rằng:
"Chớ hạ làm khỉ gì, chỗ khác còn cắt cổ hơn nữa mà, tụi tôi còn chưa sao. Miễn đồng tiền ở trong sạch, đừng có ăn cướp của người khác. Kỳ dư người ta làm sao thì mình cũng vậy thôi à, lo làm gì, hiệp bớt cho tôi rồi tôi cũng xài bậy hết á."
Mỗi lần ông già May ra nhà nằm vài ngày chờ ba tôi đặng lấy bạc hỏi là mỗi lần tôi được thụ giáo với một ông giáo sư kinh nghiệm dạy không lấy tiền và chí tình về phong tục và tập thói người Miên. Nhờ giáo sư May kể dông dài đêm này qua đêm kia mà tôi nay biết khá rành. Tỉ như các chùa Miên cũng chính là trường học, nơi đây đào tạo đủ khoa từ chữ viết kinh kệ đến những môn học thường thức, luôn các nghề làm ăn, thợ mộc, thợ hồ, thợ vẽ, và tân thời nhất là thợ đúc xi măng, thế gỗ chạm. Tu theo thổ có nhiều dạng, tu trọn đời, tu đôi ba năm theo lời hứa nguyện, và có thứ tu tắc chỉ một ngày 24 giờ để trả lễ sinh thành, báo hiếu cho cha mẹ, vân vân. Khi tu vào chùa, trước tiên cạo đầu và cũng cạo luôn đôi chân mày cho thật nhẵn trụi. Vì người Miên hiểu rằng chân mày là đồng lõa, khi nhướng lên nhướng xuống là đủ báo hiếu cho đàn bà, là ra dấu hiệu bằng chân mày. Khi đọc kinh trong nhà tư gia có thiết lễ trai đàn, thì sải Miên có một cây quạt bằng lá kè cán dài che trước mặt lúc tụng niệm, một là để
tránh dòm ngó người phụ nữ quỳ dưới bệ, hay là để định thần ngó vào quạt không lo ra. Ông sải mỗi làng là ông cầm đầu trong làng về mặt tôn giáo. Làng Việt xưa có hơn chức cầm đầu, nay có quỹ ban quản trị, và tùy thời đại mà đổi tên. Trái lại, người miên của mỗi sóc vẫn thường đến vấn kế và cầu chức mưu chỉ bảo của vị sải cả của họ mà họ rất trọng vọng. Thậm chí trên Nam Giang, vị sải Dương Quyền muốn lấn quyền miên Dương trị vì, trước đây thái tử ra đường, gặp sải Dương vẫn cung kính quỳ mọp để ra mắt. Vua lại tôi, không phải lại cái xác phàm kia mà lại áo Phật của ông kia đang mặc. Hiện ở miền Nam, khi người con vào chùa mặc áo sải, gặp cha thì cha lại con như ở trên kia, vua lại sải Dương cũng đồng một quan niệm ấy. Người miên đất Nam Kỳ Lục Tỉnh khi nhắm mắt từ trần, tùy theo phong tục, mỗi chỗ mỗi nhà, có khi họ chôn xác như người Việt, khi khác họ quả táng. Họ chôn xác làm ma cho người quá giảng là khi nào họ có chút ít máu lai Trung Hoa hay là Việt Nam. Trong khi ấy, họ cũng cư tang đái hiếu gần như ta vì đã nhiễm ít nhiều nho giáo. Nhưng phần đông, họ giữ tục quả thiêu, làm chay siêu độ rồi quả táng hài cốt, lấy lửa làm sạch, lấy tro đựng vào hũ sành cất vào chùa. Có khi họ thiêu xác tươi, khi vừa chết được vài ngày, cái thề ma ấy chưa rã, khi đốt bay mùi thịt nướng. Báo hại những người nhát gan đi dự lễ về nhà, kiêng món cơm sườn chiên và bê thui trót tháng trượt. Nếu thiêu khi còn tươi, đôi khi thay ma bị lửa táp già rồi bỗng phục bình ra, gân co rút lại. Thấy thầy ma lồm cồm ngồi dậy, há miệng nhăn răng, về nhà nhắm mắt là thấy lại, không sao ngủ được, ghê tởm vô cùng. Nhưng đó là vì lửa nóng quá, hơi trong bụng tuôn ra không kịp, hoặc là gân bị lửa đốt nên co quắp lại. Những khi ấy, họ lấy xào tre quạt nhọn thọc cho lủng cái xác cho có chỗ xì hơi ra. Khi khác, họ xúm nhau lấy xào tre đè cái thây, nó mới chịu nằm ngay cho đốt. Không thì nó lồm cồm chỗ dậy, người đứng xem dẫu nặng bóng vía cũng phải kinh hồn. Có nhà chôn xác rồi đúng đôi ba năm có tiền khá, khi ấy mới đào xác lên làm chay trọng thể rồi làm lễ quả thiêu. Những khi ấy người ta không chứng giám sự thay ma trở mình ngồi dậy, nhưng phải hửi mùi thay ma sình thúi còn 10 phần khó chịu hơn nữa. Đối với đàn bà con gái, đàn ông con trai, người miên có nhiều phong tục khá đặc sắc. Tôi cho là rất nên thơ và cứ kể vắn tắt, nhớ phần nào kể ra phần ấy. Nếu có sai xiển, dám xin nhờ chỉ giáo. Người miên đàn ông cũng như đàn bà đều trọng để cái chăn giận trong mình, gọi sambot, tức là váy. 9 năm xưa, ông Trương Minh Giảng thất bại và cũng không ép được họ bỏ chăn để giận quần. Ngày nay ta thường thấy quốc phục của họ là dưới vận chăn. Trên mặc áo cổ đứng có một hàng 5 hoặc 6 nút, pháp gọi paleto, áo bành tô. Không khi nào hoặc ít khi nào thấy họ mặc trọn âu phục đủ bộ, vừa quần vừa áo. Ông vua miên cũng vẫn trên mặc áo bành tô trắng trà nút vàng hoặc là kim cương dưới vận chăn tơ. Chuốt giày đen bóng có đôi bít tất tơ đen dài đến gối. Về sau khi miên dương công du nước ngoài mới dẫn trọn bộ âu phục đúng nghi lễ. Nhưng khi về xứ dẫn trở lại mặc chăn mà theo họ mới đúng là quốc phục. Vì vậy, đã có người ác miệng khôi hài rằng người Cơ Me mới văn minh chỉ được nửa phần, con nhộng quá tầm mới nửa khúc trên. Cũng nên nói qua để biết phong tục là của dòng giống con cháu người xưa kia đã tạo ra lâu dài thành quách đế thiên. Người đàn bà dẫu làm gái giang hồ vẫn giữ thể thống, muốn ăn nằm phải ưng ý đồng hè. kẻ nào lật đật càng bướng là họ khóa chân phản đối ngay. Lật váy bất tử, không khi nào họ chịu, thương nhau phải có sự ưng thuận giữa đôi bên. Đứa nào ẩu sĩ là võ phu, không khác nào cưỡng bức ai mà chịu. Đã nói sơ qua y phục đàn ông con trai, nay luận qua y phục phụ nữ, thì nên phân biệt người trinh nữ xứ chùa tháp vẫn mặc áo bích bùng ngụ ý đó qua hàm tiếu. Áo bó sát rạc tấm thân tròn trịa, áo ấy danh gọi áo tầm dông, không có xẻ hai bên nách, và phải nhớ kỹ. Khi nào người mặc áo ấy chưa có chồng, thì họ mai cổ hở, có ý khoe ngầm. Thiếp hãy còn tân, không khác cái bông búp còn chờ tay ngọc hái về thành vợ thành chồng. Khi nào người mặc đã có đôi bạn, thì cổ áo cài kín lại tỏ rằng, thiếp nay như qua có chủ, dám đâu để mắt người lạ trông vào. Và cái áo chầu xưa dâu họ Ngô, tức bà Xuân, phóng ra với phong trào phụ nữ liên đái, không hơn không kém, giống lấy kiểu trên Nam Giang. Và kiểu áo ấy miệt Sóc Trăng đã có sẵn cái tên rất tục là áo cổ khoét lờ trâu. Lẽ cố nhiên người con gái Miên cũng trọng nể đôi bông tai vàng của đàn trai gửi qua làm sính lễ. Tỉ như vào lễ hỏi, người con gái lúc ấy không khác nào bông búp chưa khai, cho nên bên trai đi đôi bông hỏi vợ là bông vàng đầu tròn kiểu hoa hàm tiếu, gọi đôi bông mù u. Khi lễ cưới lại khác, lúc này cô gái không khác cái bông sắp nở, cho nên đàn trai gửi qua nhà gái đôi bông hình qua mãn khai. Đầu bông gồm chung quanh một đường viền biên, đậu hột trứng cá như kiến hoa. Và ở giữa có chừa một mặt sáng, giàu thì là hạt kim cương lóng lánh, nghèo thì một mảnh gương mỏng mài cạnh cắt tròn và gắn bằng sáp. Bông tai ấy gọi bông tai mặt pha lê. Vì vậy, khi ta ra đường gặp một thiếu phụ Miên, nên nhìn kỹ đôi hoa tai. Nếu búp thì đó là gái chưa chồng, nếu nở thì đó là hoa có chủ, đặc biệt người già như hoa xếp cánh, trở lại được đeo đôi bông búp như thuở còn con gái. Phong tục người Khmer vẫn theo chế độ mẫu hệ, trọng nữ khinh nam, cho nên nhà nào sanh nhiều gái là một điềm lành, vì mỗi lần gả con lấy chồng, đàn trai đi lễ sính rất trọng hậu. Cứ mỗi lần gả con là đàn gái có một vuông nhà cao cảng mới do chàng rể đi lễ cầu hôn. Cũng bởi tục lệ cưới vợ quá tốn hao, cho nên người trai nghèo muốn có vợ đẹp lại bày cách khác, khỏi tốn tiền treo, tiền cưới, tiền cất nhà cho bố vợ quá tốn. Mấy chục năm về trước, người Miên miền Lục tỉnh Nam Kỳ có lệ trai tơ luân phiên nhau đi giác, đi cổng con gái nhà giàu trong làng dần công với nhau, về giao cho bạn lấy làm vợ khỏi tốn. Duy phải nói, họ giác cổng được là cũng do nàng tuy bị bắt nhưng đã thầm ưng thuận với chàng từ trước. Bởi lễ đòi quá ngặt, nên bày trò giác chạy rồi sẽ thú phạt sau. Khi khác nữa thì do chàng đi hỏi mà nàng không ưng, nhưng vì muốn quá đành dùng phép bạo. Thừa một buổi nào nàng đi xa nhà, gặp khúc vắng vẻ, họ xúm nhau bắt đại, hè nhau giác chạy, đến chừng gián đã đóng thuyền, thì khi ấy sẽ đưa nhau trở về thú tội và chịu phạt dạ, thế nào điều kiện cũng dễ dãi hơn. Việc giác chạy truy ra rất xưa, vì kinh nghiệm cho thấy vợ chồng có cưới hỏi, vì quá tốn kém, ít khi ở đời lâu dài, và vợ chồng giác chạy tuy tiền dâm hậu thú, nhưng nhờ ít tốn nên vợ chồng bền bỉ hơn. Theo tục lệ, họ để ý từ chút, người bạn trai giác chạy là giác vợ giùm cho bạn, không được xúc phạm, nên phải cổng ngược, lật ngửa nàng, mà giác nên tuy đụng mà không có chạm. Sau rốt đến phiên anh chàng chồng tương lai thì nai lưng kệt, muốn cổng người cưng cách nào cũng xong, vì giống anh ta là sở hữu chủ nên tha hồ. Ngặt một nỗi, luật pháp lan xa, không nghiên cứu kỹ phong tục bản xứ, người Pháp vốn trọng đàn bà, cho nên họ hiểu lầm, không nhìn nhận sự cưới vợ bằng cách giác chạy, mà mỗi lần xảy ra, họ giải ra đại hình và kêu án mấy anh trai làm việc không công ấy rất nặng, có khi bị án tù nhiều năm khổ sai. nghĩ cũng tức cho người trong cuộc, vì trước sau đó là phong tục cổ truyền của người Miên, duy bọn da trắng vì dốt nên gọi là dã man và kêu án nặng. Người bạn Miên ngày nay có tánh hiền như cừu, đó là lúc bình thường. Hại thay khi nóc ba xu rượu đế vào, con cừu ấy trở nên hung hăng còn dữ hơn cọp đói. Nói theo xưa là dữ hơn voi sổ đú, voi được rượng cái. Khi thì nhịn nhục hết nước đói, đứa trẻ chửi cũng cười rồi bỏ qua. Khi thì chém giết một cách không kịp suy nghĩ, như các trận cáp dùng thỉnh thoảng xảy ra hoài. Và hại nhất vẫn có thằng theo đốc lói cho người Miên người Việt tương tàn lẫn nhau. Tiếng cáp duồn nhiều người đã cắt nghĩa, nhưng tôi vẫn giữ gốc tích. Theo sự hiểu biết của tôi, cáp là tiếng Miên, nghĩa là chặt chém. Duồn là Dương, cũng là họ của tôi, là An Nam Quốc Dương. Vì xưa hai nước đánh nhau, bốn chữ An Nam Quốc Dương họ thâu gọn Duồn, đánh với bọn Duồn, bọn Duồn. Ngôn ngữ người Miên vẫn khác tùy địa phương. Người trên Nam Giang có giọng rõ rệt, phai nhiều chữ R nên nghe giòn. Người ở Nam Kỳ ít dùng chữ R và có giọng quê mùa. Người Việt gốc Miên tỉnh Sóc Trăng tín ngưỡng và bùa ngải. Tiếp theo hiếu cổ đặt sang số 6, cuốn sổ tay của người chơi cổ ngoạn, bài nói về hữu đựng ngải cao miên. Từ chương 204. Bài này tôi viết năm 1966 cho báo Mới của anh Bình Nguyên Lộc. Mới số 7 ngày 7 tháng 6 1966. Tiền nhuận bút năm ấy là 600 đồng. Nhưng nghĩa trọng hơn vàng, vì lúc đó tôi đang thất nghiệp. Nay lấy ra in vào tập này cho được vĩnh viễn. Nếu có trùng đôi chỗ với bài Hữu đựng ngải kể trên, xin chư quân lượng thứ. Tôi vẫn in vì muốn cho thấy diễn tiến của các loại bài này. Tôi không cần thanh minh nếu tôi là Ngọc Dào Bạch Tuyết Thanh Nga, vì các cô qua các chợ vẫn ca một bài mà thính giả lại mấy ngày ngà. Khi nhắc đến người Việt gốc Miên ở tỉnh Sóc, tất nhiên tôi nhớ lại những kỷ niệm êm đềm buổi bé thơ. Tô bún nước lèo, hai xu chan mắm bò béo béo, và bò đây là bò hóc, chứ không phải thịt bò làm mắm. Cái bánh xày một xu có con tép to tướng, mà trên này gọi bánh cống, vì chiên trong cái cống rõ ràng. Tôi cũng nhớ đến ông bà cô bác chầu xưa, mà khi gặp nhau nói chuyện, tôi thầm mắc cỡ vì sợ anh em ngó thấy sẽ cho mình có thân nhân khác giống. Nay các ông bà cô bác tôi đều quay đầu về núi. Tôi có trí khôn hơn lúc đó, nghĩ giận và tiếc cho tôi có quan niệm xấu hổ, không nhầm chỗ. Tôi định bụng lớn lên sẽ viết một tập nói lại những gì hiểu biết về tỉnh Sóc, là nơi nhau rúng mến yêu. Té ra, vì quá kỹ lưỡng, mà việc bất thành, nay dẫu muốn đem sở giọng cũ ra thực hành thì đã muộn. Làm sao? Với tình trạng hiện tại, trở lại các Sóc các xóm xa xăm để điều tra và gạn hỏi những chi tiết vặt vãnh đã chôn vùi theo các cố lão, đâu có lột da sống đời. Hôm rồi nhân lấy tập hồ sơ tài liệu thâu thập từ bé ra xem, thì có nhiều tờ giấy nốt đã nát ra từng mảnh vụn, nghĩ tiếc quá. Lý do là năm 1946, lúc tản cư vào vùng Bưng Sa Mo chắc đốt lá bành, chẳng những nông dân đốt giấy tờ cần thiết của tôi, nhưng tôi cũng quá dại nghe lời đồn thanh niên cách mạng xét và thủ tiêu những ai còn lưu trữ giấy má áo quần kết chỉ xanh chỉ đỏ hoặc in màu tam sắc như cờ Pháp. Lần đó vì sợ vô ý, tôi tự cho vào lửa mớ sách vô tội như trọn bộ Việt Nam Hồn, trọn bộ tạp san Incosai của thời kỳ Descu. Này nếu còn bán ra lại vàng, Lạ sao, nay mới thấy Âu cũng là duyên hàng mặt. Nên trong lúc quả thiêu sách vở, tôi để sót lại bản vi bằng này. Bây giờ tôi xin chép y nguyên văn và giữ đúng chánh tả để cùng cô bác anh em cùng thưởng thức. Tờ vi bằng một vụ thề. Tỉnh Sóc Trăng, Tổng Nhiêu Hòa, làng Tham Đô. Dân các quan lớn lục sự Sóc Trăng, không có số, đề ngày 22 mai 1933. Nên hồi sớm mai ngày 31 mai 1933. Tôi là Hứa Xe, hương chủ làng Tham Đôn Sóc Trăng. Có đòi hai đàn là Tiên Cáo Đào Khẩn và bị cáo Dương Lắc. Cả hai đều ở làng Tham Đôn đến tại chùa Cao Miên Ra Sát Công, nơi trước miễu ông Tà, và có mặt sải cả Sơn Âm, chủ chùa chứng kiến. Lúc sắm đủ lễ vật theo phép thì có một cặp bông, một cái chôm và nhang đèn. Rồi thì tên Đào Khựng Tiên Cáo đứng ngay bàn trong miễu lên nhang đèn, lạy và thề rằng: tôi thiệt có cho tên Dương Lắc vay bạc 1.000 đồng, 18 giấy sen, hồi năm Mô Mi 1930, phải chịu 25.000 bạc lời. Qua tới nội tháng 2 1931 có trả cho tôi được 100 đồng, nên còn phải thiếu tôi vốn lời là 1.150 đồng. Nếu tôi thề gian dối thì tôi phải chết. Sau khi nói mấy lời thề, rồi tên Đào Khựng dặn bứt cổ một con gà nút huyết một cái rồi liền xa. Dương Lắc chưa vừa lòng đứng ra kêu nài: tôi là hương chủ mới lượm được con gà ấy lại một lần nữa cho Đào Khựng uống huyết, và nó nói gà này phải đền báo căn kiếp người nào gian. Lúc hiện tại có mặt hai đàn Tiên Cáo và bị cáo. Tôi với sải cả chủ chùa đồng nghe các lời thề và các lễ vật đã cấm đủ điều theo phép, và khi thề xong thì cũng không ai ra nài rằng còn sơ sót sự chi tiết. Nên chúng tôi đồng đứng lập tờ này ký tên đủ cớ, cùng đến cầu chứng làm chắc và các cuộc đã mãn việc hồi 9 giờ sớm mai. Tham Đôn L31 mai 1931. Tiên Cáo Đào Khựng, bị cáo Dương Lắc. Nay tờ vi bằng hương chủ Hứa Xe, sải cải chủ chùa Sơn Âm. Tôi đọc kỹ tờ vi bằng một lần nữa và giật mình vì lối hành văn nhắm làng xã Việt viết không hơn. Chính chùa Ra Sát Công này, tôi lúc nhỏ có đến hành hương một lần. Người Việt ta gọi là chùa Tắc Gồng. Bốn bề thanh u, phải cảnh tu hành lắm. Tôi từng mục kích nhiều buổi thề như vậy khi chủ bạc và con dây không đồng ý về số bạc còn thiếu, vân vân. Sự linh ứng có ai chết theo gà bị giãn cổ chưa thì tôi chưa thấy. Dù lúc đó mỗi lần có việc khúc mắc thì tòa pháp thường trát về làng, dạy lập cuộc thề trước chùa Miên rồi mới ra phán lệnh. Người nào không dám giãn cổ gà thì kể như thất kiện. Tôi từng thấy mặt ông sải cải chùa Thác Gồng, có lẽ là vị trụ trì trước ông Sơn Âm. Và khi tôi biết thì ông đã cao niên lắm. Có người nói ông được 100 tuổi, đồn rằng ông nghe được tiếng chim, biết vị lai quá khứ và ông có sắc phong của Miên Dương trên Nam Giang. Người thuở đó gọi ông là ông Lục Cả Tắc Gồng và ông có uy tín lắm. Khi ông có việc quan, việc ra chợ thì có bốn trai tơ khiêng ông trên chiếc võng cạp điều, có đứa cầm quạt chạy theo hầu. Và đi đến đâu người Miên già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu đều mợp lại, luôn cả người mình ở sóc cũng mợp theo, tỏ vẻ kính trọng vô cùng. Người Việt gốc Miên thuở đó còn mộc mạc chất phác, hiền như đất cục, có việc chi đại sự lắm, trên nhau như đám kiện nợ kể trên thì sẽ đưa nhau ra tòa xin phân xử, và tòa luôn luôn đều Phú Trác về làng dạy bẻ cổ gà như đã nói hoặc thề trước mặt. Nắc tà. Thổi ấy, không như bây giờ, họ còn tin tưởng nhiều nơi sự thưởng phạt của người khuất mặt và các vị nắc tà giống là vị thần bổn xứ của họ. Như ta có ông bổn cảnh thành quàng nơi mỗi làng mỗi đình của ta. Ông Phật chỉ chứng minh sự làm lành lánh dữ về những việc nhỏ như việc gia đạo, việc riêng tư, thì họ cầu kế nơi nắc tà như ta cúng giái ông Địa hay thổ địa. Người Việt ta gọi tắt là ông Tà, miễu ông Tà, nắc ta, có nhiều cấp bậc, và trong các thờ phượng ta thấy người Miên không thiếu óc thực hành pha đôi chút châm biếm. Tuy châm biếm nhưng vẫn tin tưởng. Tỷ dụ, có ông tà thần mà họ thờ nơi gốc giường, kê chỗ thờ sát mặt đất nơi nào tối nhất ở trong buồng ngủ. Mỗi lần xây đồng gọi ông lên thì ông chuyên môn nói tục, người Việt ta được dự thính, không khỏi nín cười. Lạ nhất là ông ưa khai tệ những gì mà vợ chồng giấu giếm và biết riêng với nhau. Có khui ra, có nói quỵt tẹt ra, và nếu quả đúng phong phóc thì họ mới chịu tin và hỏi thêm việc nhà. Bằng nói mờ ớ, hàm hồ thì họ cho than và chê lên đồng giả, lên đồng không thiệt. Vị tà thần này không rõ có đồng môn đồng phái với mấy danh thần ở ngoài Bắc thuở xưa kia chăng, nhưng tôi có dự kiến một lần rồi thì cũng là lạ thật. Họ cúng vị thần này toàn những thức ăn khác thường, không kể như thịt đầu heo luộc thì còn có thể là ngon nếu có nước chấm cho trúng cách, nhưng họ vẫn cúng nhiều thức không còn gọi đồ ăn được nữa. Tỷ dụ tinh khí, huyết dơ đàn bà, không có thì thay thế bằng máu gà tươi. Khi cúng thần này, món ăn không để nguyên, như bánh thì cắt xẻ ra, gà thì xé chặt rời, chuối thì không để nguyên nải mà phải ăn bớt đi vài trái. Vì vật nào để nguyên thần sợ có tra thuốc độc, nên phải ăn trước cho thần vững bụng. Giả lại, họ chất vấn ông toàn những việc kín ở trong phòng the. Tỷ dụ, người đàn ông thì hỏi ông tà lúc đi vắng có ai nằm chung ở trên giường với vợ mình không, hoặc đàn bà thì hỏi có ai xâm nhập vào buồng riêng của mình chăng, vân vân. Càng lạ thêm nữa là buổi xưa tại Sóc Trăng, làm gì có kiểm duyệt, còn việc hỏi han cầu kế với thần mà cùng ngôn ngữ, thanh bai thì hỏng toẹt, trái lại phải dùng những danh từ sóng sượng nhưng thiết thực. Ăn nói ăn, ỉa nói ỉa, nói y hay ia thì thần không trả lời, ngủ thì phải nói ngủ thần mới hiểu, cứt mà nói trớ ra phân phẫn thì thần lắc đầu không đáp lại. Nhất là đến cái khoái thứ ba thì cần phải nói chánh danh, nếu nói mí, nói trớ, nói chung quanh thì thần nhậu một hớp rượu trắng rồi than. Tôi hỏi sao kỳ cục vậy, thì họ trả lời có lẽ vị tà thần này kiếp trước vốn là nô dịch hạ tiện nên dùng tiếng tục đã quen.
Quý vị và các bạn đang theo dõi hồi ký tiếp theo Hơn Nữa Đời Hư của tác giả Dương Hồng Sển, có tựa đề Ăn Cơm Mới, Nói Chuyện Cũ, Hậu Giang Ba Thắc.